chúc trinh vương không hề nhiễm tôi truyền. Thật mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ kính trinh trọn đời. Cùng chúc trinh vương là khó tính ơn thiêng, mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria ai là không được mẹ thương đến, khôn hay nhân loại mẹ đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền ta yêu mến, muốn hy sinh nhiều yên vui mẹ khỏi ưu.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Khi ấy, có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói, các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Môi-se đã dạy rằng, ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, người nào nói với cha mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Đó là lời Chúa. Lời Ngài là sức sống của con.
Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là Chúa chan hy vọng.
Là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chấp nhất niềm vui. Trong vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Thầy chân ngồi. Thưa anh chị em, cha Pierre, người sáng lập dòng Emmaus tại Pháp, với mục đích giúp cho những người không nhà không cửa có một mái ấm gia đình và biết tự lực mưu sinh. Vào một đêm mùa đông tuyết phủ đầy mặt đất, một gia đình nghèo nọ đến gõ cửa tu viện và xin ở qua đêm trong một góc nào đó của tu viện. Lúc đó, Chapia không biết là phải ứng xử thế nào cho phải đạo. bởi vì không còn một căn phòng trống nào ở trong tu viện. Chỉ còn lại chỗ trống duy nhất đó là nhà nguyện. Làm sao đây? Không lẽ đưa họ vào trong nhà nguyện? Mà không đưa họ vào trong nhà nguyện thì đi đưa đâu bây giờ? Ngoài trời thì tuyết phủ, mà lại đang đêm, không nhẽ đẩy họ ra ngoài đường. Mà đem vào trong tu viện thì không còn một chỗ trống nào cả, ngoài căn nhà nguyện. Trường hợp của anh chị em xử thế nào? Tiến thoái lưỡng nan. Lúc đó phải có tình yêu, và chính tình yêu sẽ thúc bách mình, sẽ tình yêu sẽ thúc đẩy, sẽ hướng dẫn mình phải làm như thế nào. Ngẫm nghĩ một lát, rồi cha Pierre đem mình Thánh Chúa lên gác và đưa gia đình ấy vào nhà nguyện nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, mọi người vào nhà nguyện đều ngỡ ngàng vì không thấy thánh thể trong nhà tạm. Còn sàn nhà nguyện thì đầy người đang nằm ngủ la liệt. Các tục sĩ lúc đó tỏ ra bực tức khi cha Pia cho biết là chính ngài đã cất mình Thánh Chúa trên gác để cho những người không nhà không cửa này được ngủ đêm trong nhà nguyện. Trước sự bực tức của các tu sĩ, ngài giải thích như sau: Thưa anh em, Chúa Giêsu trong thánh thể hẳn không cảm thấy nóng lạnh gì cả. Nhưng chỉ có những con người bằng xương thịt này mới cảm thấy lạnh mà thôi. Chỉ có những con người bằng xương bằng thịt này mới cảm thấy lạnh mà thôi. Và chính vì thấy những con người bằng xương bằng thịt ấy không chịu nổi cái lạnh của mùa đông ban đêm, cho nên cha Pierre đã rước họ vào trong nhà nguyện như rước Chúa Giêsu thánh thể, bỏ qua cái tục lệ, bỏ qua cái tập tục, bỏ qua những quy định, bỏ qua những luật lệ của phàm nhân. Làm sao mà đem người ta vào trong nhà nguyện mà ngủ được? Nhưng mà lúc này làm sao đây? Không nghe để người ta ra ngoài đường. Cho nên ngài nói, Chúa Giêsu thánh thể hẳn không cảm thấy nóng lạnh gì cả. Nhưng chỉ có những con người bằng xương bằng thịt này mới cảm thấy lạnh mà thôi. Họ cần được giúp đỡ, thì ta phải phá lệ thôi. Phải phá lệ thôi. Vì tình yêu thúc bách, vì tình yêu hướng dẫn, và vì tình yêu, vì lòng thương xót, thúc đẩy ta phải xót thương họ, để mong được Chúa xót thương. Nếu cứ khư khư dĩ cái luật lệ ấy mà không biết xót thương anh em mình, thì những luật lệ ấy là vô hồn. Những luật lệ ấy không ý nghĩa gì cả. Nếu mà chỉ vì tuân giữ luật lệ mà ta bỏ rơi con người, ta bỏ đói con người, ta loại trừ con người, chỉ vì họ không giữ một vài cái quy định, một vài cái luật lệ nào đó do chính con người đặt ra, cái tập tục do chính con người đặt ra. Những cái luật lệ ấy, cái tập tục ấy, nó phải giúp đỡ con người, phải phục vụ cho con người, chứ không phải con người phục vụ cho những cái tập tục ấy. Không thể bỏ con người mà theo tập tục được. Giữa những tập tục, giữa những quy định, giữa luật lệ, phải lựa chọn con người. Vì con người làm chủ tập tục luật lệ mà. Thưa anh chị em, cái hành động này của cha Pierre làm nhiều người liên tưởng đến cử chỉ của một vị giám mục người Canada, cư ngụ tại Brazil. Một hôm, một nhóm người nghèo khó kéo đến tòa giám mục để vị tổng giám mục chứng kiến. Vì thiếu ghế nên một người phải đứng. Thấy thế, vị giám mục liền đứng dậy nhường ghế của mình cho người nông dân. và về sau vị giám mục này còn nhường cả tòa ngài nhà uy nghi lộng lẫy của tòa giám mục cho người nghèo. Cha Thánh Emma sáng lập dòng thánh thể. Cũng có những hành động tương tự. Khi mà ngài quan tâm đến những người lớn thời đó, họ chưa được xưng tội rước lễ lần đầu. Hoặc là những anh chị em muốn học đạo mà vì công ăn việc làm, họ không thể đến ban ngày được. Có khi họ phải đi làm thêm cả ngày Chủ nhật. Chỉ có khi tối về, 8-9 giờ tối về, thì họ mới có thể có thời giờ mà học giáo lý. Nhưng mà lúc đó thì các lớp giáo lý, các nhà thờ, nhà dòng đóng cửa hết rồi. Làm sao mà dạy họ được? Thì Giê-ri Emma ngày đi tìm gặp một số những anh chị em lao động mà chưa được xưng tội rước lễ lần đầu. Ngài kêu mời họ đến học giáo lý. Họ nói, chúng con không có thời giờ đi làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Những anh chị em công nhân bây giờ, như những người di dân bây giờ ở Việt Nam, tranh thủ làm 2 ca hoặc làm tăng ca. 6 giờ sáng đến 8 giờ tối mới về. Giờ đâu mà đi học giáo lý. Làm luôn thứ bảy, làm luôn cả Chủ nhật. Thì cha Emma nói, cứ đến. Sau khi các con đi làm về, đến, cha dạy. 9 giờ, nhà dòng đóng cửa, cổng lớn không mở. Ngài ra cổng sau ngày mở, đưa họ vào trong nhà bếp. Và việc đầu tiên không phải là làm dấu đọc kinh, khai mạc và dạy cho lý. Nhưng mà việc đầu tiên là, các con đã ăn gì chưa? Các con có đói không? Làm về có mệt không? Nào, xuống bếp, vào đây. Cha lấy bánh cho ăn, lên sữa cho uống. Sau khi đã phục vụ họ, có được bữa cơm tối rồi, có được miếng bánh cho vào cái bụng sẹp lép rồi. Lúc đó, cha con mới bắt đầu cầu nguyện và nghe dạy giáo lý ban đêm. Trong tu viện, trong lúc anh em đã ngủ hết, trong lúc nhà dòng đã đóng cửa. Thưa anh chị em, những cái tập tục, những cái quy định, những cái luật lệ, đôi khi phải uyển chuyển, đôi khi phải thay đổi, đôi khi phải nhắm đến cái mục đích đó là gì? Mục đích là phục vụ cho con người. Nếu không phục vụ được cho con người thì phải thay đổi thôi. Nếu không đem lại lợi ích cho con người thì không còn lý do để mà tồn tại. Nếu còn không còn phù hợp với thời đại ngày hôm nay, không đem lại hạnh phúc bình an cho con người, thì có lý do gì để những tập tục ấy còn hiện hữu nữa? Cho nên, cha Emma, ngài đã rước những anh em nghèo khổ vào trong nhà của mình. Tiếp đãi họ, trân trọng họ như là tiếp đãi Chúa Giê-xu, trân trọng họ như là trân trọng Thánh Thể. Và một bữa kia khi ngài đến thăm một nhà tập, vị giáo tập ấy quá là khắc khổ và khắt khe. Theo chủ nghĩa khắc khổ, cho nên các tập sinh thì cứ phải quỳ chầu suốt. Thấy vậy, cha Emma mới đi kiếm cho mỗi người một cái ghế. Này các con, nếu quỳ chầu Chúa mỏi chân, đau đầu gối thì cứ ngồi, Chúa không chấp tội đâu. Miễn làm sao mình yêu mến Chúa, miễn làm sao mình quý mến, trân trọng Chúa hiện diện trước mặt mình và hiện diện trong lòng mình. Và Chúa vui thích khi thấy người ta phục vụ Chúa trong hân hoan, trong thoải mái. Chúa nào ác đến mức độ mà ngồi trên ngai rồi bắt con cái của mình suy sụp, đau cứng đầu gối, chịu không nổi phải nghiến răng nghiến lợi mà quỳ. Chúa nào mà ác vậy? Không, các con cứ ngồi, nếu mỏi chân, đau đầu gối cứ ngồi mà chầu Chúa. Nhưng thưa anh chị em, đến khi Ngài rời khỏi tu viện, thì vị giáo tập theo chủ nghĩa khắc khổ ấy cũng quăng tất cả những cái ghế ấy ra vườn, và các tập sinh tiếp tục quỳ chầu Chúa. Anh chị em thân mến, giáo hội ngày hôm nay không thiếu những gương mặt như cha Pierre, như giám mục Canada, như cha thánh Emma sáng lập dòng thánh thể. Các ngài là những người đã sống và tỏ cho chúng ta thấy được cái cốt lõi của đạo Công giáo mà Đức Kitô đã làm gương. Các ngài đã sẵn sàng vứt bỏ những lời nói và những thừa thãi trong cuộc sống đạo để chỉ chọn lựa và sống cho đến cùng cái cốt lõi của niềm tin Kitô giáo, đó là thực thi trọn vẹn giới răn, giới luật, mến Chúa và yêu người. Bài tin mừng hôm nay nhắc lại cho chúng ta sự chọn lựa và dứt khoát ấy. Nhóm biệt phái, luật sĩ bám chặt vào điều mà họ gọi là truyền thống của các tiền nhân để lại. Họ cho ly dị, họ thực hành những tập tục theo hình thức bên ngoài mà quên đi tinh thần đích thật của lề luật. Cho nên Chúa Giêsu đã nói, dân này kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Cái thói giả hình, chỉ môi miệng bên ngoài mà lòng thì không như vậy. Chẳng cần phải nói nhiều, chúng ta cũng thấy ngày nay người ta sống giả dối, giả hình, giả tạo với nhau rất nhiều. Cái gì ngày nay người ta cũng có thể làm giả được. Nếu như trước đây chỉ mới có chân giả, da giả, tay giả, thì ngày nay có hàng loạt những thứ giả khác như là tóc giả, lông mi giả, hoa giả, trái cây giả. Hôm đi chợ Tết với mấy em, hội hoa xuân, bên này thì hoa thật, hoa mai, hoa cúc, hoa lan, thật. Còn đối diện là một gian hàng hoa giả, là bằng đất sét, đẹp lắm, tinh vi lắm. Tinh vi đến mức độ mà chúng tôi không còn phân biệt được đâu là hoa thật, đâu là hoa giả. Vô đó, nói, nhìn những cái hoa giả nói, đẹp như là thật, còn hơn là thật. Có khi sờ vào rồi, nhìn thì không nhận ra là giả. Sờ vào rồi cũng chưa chắc rằng đây là thật, đây là giả nữa. Thưa chị em, người ta có thể làm những đồ giả một cách tinh vi đến mức độ như vậy. Ở bên ngoài, không nhận ra được, sờ vào cũng không còn chưa chắc tin nổi tay của mình nữa, không còn tin vào cái mắt của mình nữa. Cho nên đồ giả người ta còn làm tinh vi như vậy, thì người mà giả người ta còn tinh vi đến mức độ nào? Sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Ngoài miệng thì thân thớt nói cười, nhưng mà trong bụng thì chứa một bồ dao găm. Bằng mặt đấy mà không bằng lòng, hớn hở vui cười đấy, tươi tỉnh đấy, chào hỏi lịch sự lễ độ tử tế đấy, nhưng mà đầu thì nghĩ xấu, sau lưng thì nói xấu và tìm mọi cách làm những điều xấu để hại người anh em của mình. Mặc dù ngoài miệng vẫn vui vẻ, tay vẫn bắt, mặt vẫn cười, miệng vẫn sơn sớt nói ngon lắm, ngọt lắm ấy, thế nhưng mà lòng dạ bên trong không lường được đâu thưa anh chị em, không lường được, kinh khủng lắm. Rồi gần đây chúng ta còn nghe thấy điều giả khác, như là bằng giả, chứng chỉ giả, tiến sĩ giả. Những thứ ấy còn đi vào cả những sinh hoạt thiêng liêng, như là mâm quả trong những ngày Tết, ta trưng mâm quả, hoa, nến, nhang, đèn, tất cả đều là giả. Rồi ngày Tết ta mua đủ mọi thứ, xe hơi, nhà lầu, tivi, tủ lạnh, cassette, đủ thứ, toàn là đồ giả, đồ mã, rồi đưa về, người ta đốt để cho những người ở dưới âm phủ xài, tiền gọi là tiền âm phủ, những cái đồng đô la giả. Anh Trần thấy hết sức là tinh vi, thấy người ta đốt đi bao nhiêu thứ tiền, tưởng là đốt tiền thật hay ngờ toàn tiền giả. Bên mức độ giả rất tinh vi, nhiều khi cái giả xem ra còn đẹp hơn cả cái thật, khó mà phân biệt được. Ở đây Chúa Giêsu mới chỉ nói đến giả hình. Ngày nay còn một thứ giả tệ hơn nữa, đó là giả nhân, giả nghĩa. Giả hình mà còn đáng trách, thì giả nhân, giả nghĩa còn đáng trách hơn chừng nào. Sách Cổ Học Tinh Hoa có chép một câu chuyện xảy ra tại Hàn Châu. Có một người bán trái cây đã tìm ra được một bí quyết là giữ cho cam lâu ngày mà vỏ cam vẫn luôn đỏ hồng. Bí quyết này thì bây giờ thì quá dễ rồi. Bây giờ thì trái cây bên Trung Quốc nhập vô nhìn ngon lắm, tươi lắm, mà bên trong toàn là hóa chất, họ ngâm hóa chất hoặc là họ chích hóa chất hoặc là họ bơm hóa chất gì đó, làm cho trái cây tươi được nhiều ngày, làm cho nó chín sớm, làm cho nó to ra, mà thưa anh chị em ăn vô toàn là đồ độc, nhất là hàng Trung Quốc, kinh khủng lắm. Thậm chí làm cả bằng gạo giả họ cũng làm được, trứng vịt, trứng gà giả cũng làm được. Thì cái ông này, ông ấy làm được cái, chế được một loại nào đó mà làm cho trái cây, trái cam luôn đỏ hồng. Ông bán với giá rất đắt, khi mà thiên hạ vẫn tranh nhau mua. Rồi có một người mua được một trái cây ấy, đem về bóc ra, thì mới vỡ lẽ bên trong chỉ là một trái cam thối. Người đó bèn đem trả lại cho người bán và mắng nhiếc thậm tệ. Người bán cam cũng chẳng có vừa. Ông ta cười, nói: tôi làm nghề này đã lâu, tôi bán và người ta mua, không ai than phiền, chỉ có ông mới kêu ca mà thôi. Ông coi, thiên hạ giả dối nhiều, chẳng riêng gì mình tôi. Ông thật chẳng chịu nghĩ cho đến nơi đến chốn. Này, thử xem, có người đeo hộ phú hùng dũng như một quan võ, kỳ thực không biết người đó có giỏi được như Tôn Tần, Ngô Khởi không? Rồi ông thấy có người đội mũ cao, đóng đai dài, trông giống như một quan văn, nhưng liệu họ có giỏi được như Y Doãn, Cao Giao không? Giặc nổi lên thì không biết dẹp, dân khổ thì không biết cứu, quan lại tham nhũng thì không biết trừng trị, pháp độ hỏng nát mà không biết sửa đổi, ngồi không ăn lương mà không biết xấu hổ. Thế mà lúc ngồi công đường, đi xe ngựa, uống rượu ngon, ăn cao lương mỹ vị, oai vệ hách dịch vô cùng. Đó, ông coi, bề ngoài chẳng như vàng như ngọc, còn bề trong chẳng như hỏng nát là gì. Tại sao ông không chịu đi xét những hạng người này mà lại đi xét quả cam của tôi? Thương chị em đọc câu chuyện của Học Tinh Hoa, bây giờ nhìn lại xã hội ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay, chúng ta thấy có biết bao nhiêu hạng người như vậy. Có biết bao nhiêu những hạng người có chức có quyền mà thực sự đâu có thực tài, đâu có thực tâm. Không có tâm, không có tài mà chỉ ham chức ham quyền thì làm cái gì thưa anh chị em? Đó có phải là đồ giả không? Đó có phải thật tài, thật tâm không? Rồi tôi sẽ thấy ngay chính bản thân mình, ở trong nhà đạo cũng vậy. Mình thích mặc cái áo dòng, xuống xa, xuống xính với cái áo dòng, mà thực chất có là thầy dòng hay không? Cái áo nó đâu có làm nên thầy tu, nhưng mình cứ thích phải có áo mão cân đai vào, để cho ra vẻ ta đây là cha, là thầy, là sư, là cụ, là thế này, là thế khác. Mà thực chất con người thật của mình nó có được như vậy hay không? Tôi thấy xấu hổ nơi chính bản thân mình. Là linh mục, là tu sĩ, mà tôi chưa sống thật, sống đúng là người tu, chưa sống đúng là một người mục tử. Chỉ thích những cái hào nhoáng bên ngoài, chỉ thích được người ta chào hỏi, chỉ thích người ta tiếp đón long trọng, chỉ thích được mông cao cỗ đầy, chỉ thích được những phương tiện tốt nhất cho mình, mà không biết sử dụng phương tiện ấy để phục vụ anh chị em mình. Tôi cũng là hàng giả vậy, tôi cũng là đồ giả vậy. Chỉ thích nó hay mà làm không hay, nó một đàng mà làm một nẻo, thì có hơn gì những người Pharisee ngày xưa, có hơn gì cái ông bán cam. Bên trong thì thối mà bên ngoài thì rất là ngon, rất là nhìn rất là hấp dẫn. Chúa Giêsu đã nghiêm trách những thành phần lãnh đạo thời đại của Ngài. Và Ngài so sánh họ với mồ mả tô vôi, bên ngoài thì sơn phết bóng bẩy, nhưng bên trong chỉ là những xác chết hôi thối. Và Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đó là không phải thờ phượng Chúa trên núi này, núi kia, nhưng mà hãy thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Sống thật với mình. Cái gì thật thì nó phải là thật. Dù người ta có thể đánh giá sai, dù người ta có thể nhận định sai, dù người ta chỉ đánh giá qua những cái bên ngoài, chuyện đó chuyện của thế gian. Đức Giêsu nói với Faustina rằng con đừng có quá bận tâm gì đến chuyện của người ta nói này, nói nọ, nói kia. Đừng bận tâm đến chuyện người ta nhận xét thế này, thế nọ, thế kia. Nhưng con hãy chú tâm đến cái bên trong của con. Con trước mặt Chúa, con trước mặt ta thế nào. Điều đó mới là điều quan trọng. Tôi lo người ta nói thế này, nói thế nọ. Tôi lo chiều theo dư luận, chiều theo dư luận quần chúng, chiều theo miệng lưỡi thế gian, đi theo tập tục của thế gian mà không tuân giữ điều luật của Chúa là mến Chúa và yêu người. Tôi rõ ràng cũng là đồ giả vậy. Cho nên Đức Giêsu không hề chủ trương là vô kỷ cương, vì chính Ngài đã từng tuyên bố: ta đến không phải để hủy bỏ lề luật và lời các tiên tri, nhưng ta đến để kiện toàn lề luật. Ngài làm cho lề luật ấy được kiện toàn, chứ không hủy bỏ lề luật. Ngài tuân giữ lề luật của Do Thái giáo, trong khi các luật sĩ và biệt phái chỉ bám vào lề luật một cách vụ hình thức. Còn Chúa Giêsu mặc cho lề luật ấy một tinh thần đích thật. Đức Giêsu dĩ chay và kêu gọi con người là hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Ăn chay cứ mặt cứ tươi tỉnh, đâu cứ phải nhăn nhó mới là ăn chay, đâu cứ phải rắc cho lên đầu rồi mặc áo nhậm kêu la lên mới là ăn chay, mới là sám hối. Nhưng mà cách thức ăn chay đẹp lòng Chúa nhất là chia sẻ cho người nghèo, thăm viếng cô nhi quả phụ, tiếp khách đỗ nhà. Đức Giêsu dĩ ngày hưu lễ và kêu gọi con người thực thi bác ái. Ngài muốn làm cho những điều ấy mang trọn vẹn ý nghĩa của nó. Đức Giêsu dĩ ngày hưu lễ, nhưng mà cái ngày hưu lễ ấy mục đích là để thực thi bác ái, để gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ con người. Cho nên người ta hỏi là có được phép chữa cái người bại tay này trong ngày hưu lễ hay không? Chúa nói, nếu mà con bò của các anh sa xuống hố, các anh có kéo nó lên hay không trong ngày hưu lễ? Kéo không? Kéo chứ, ngu gì không kéo, tội gì không kéo. Con bò sa xuống hố cả gia tài của tôi mà tôi không kéo sao được? Ấy, con bò nó sa xuống hố mà anh còn kéo. Còn cái người bại liệt này là con người, tại sao không chữa là sao? Tại sao nó là ngày hưu lễ mà không được chữa người? Ngày hưu lễ là để cứu người, để chữa người, hay là để giết người, hay để hại người, hay để loại trừ con người? Cho nên cái việc mà người biệt phái và luật sĩ muốn giữ nghiêm ngặt việc rửa tay trước khi ăn, họ rửa tay trước khi ăn và họ giữ nghiêm ngặt, coi rằng cái luật đây là luật không thể thay đổi được. Và còn lý luận, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Thưa anh chị em, cái thói lệ, lệ luật, giữ luật, rồi thì bắt người khác cũng phải giữ như mình, rồi thì dò xét có người khác có giữ hay không. Đó là cái đầu óc hệ luật. Ngày hôm nay cũng có nhiều người, họ giữ luật này, họ giữ luật lệ. Ôi thì anh giữ thì tốt thôi, anh muốn giữ thì anh cứ giữ, nhưng mà đừng lấy mình làm tiêu chuẩn đạo đức khi mình giữ luật. Rồi thì xét nét, dò xét người khác, coi rằng họ có giữ đúng như tôi hay không. Dò xét, xét nét, rồi phê bình, rồi kết án. Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiên nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Ơ kìa, anh rửa tay thì anh rửa tay, còn người ta không rửa tay, chuyện của người ta, tại sao phải đi xét nét làm chi vậy? Điều đó có quan trọng không? Chuyện rửa tay không rửa tay, cái điều quan trọng là cái con người ấy tâm hồn nó như thế nào mới là quan trọng chứ. Đức Giêsu không hề bối rối, không hề sợ sệt khi đối diện với những con người giả hình ấy, những con người câu nệ ấy, những con người vụ luật ấy. Ngài không lùi bước, không nhượng bộ. Ngài trả lời họ, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Họ chỉ giữ nghiêm nhặt việc rửa tay trước khi ăn. Còn Đức Giêsu thì Ngài kêu gọi con người quan tâm đến việc thanh tẩy nội tâm hơn là việc rửa sạch bên ngoài. Rửa tâm hồn, ăn chay lòng, xé lòng chứ đừng xé áo. Cái cốt lõi bên trong mới là cái điều quan trọng, chứ không phải những cái hình thức bên ngoài. Không thấy được hay cố tình bóp nghẹt tinh thần của lời luật thì Chúa Giêsu gọi đó là thái độ mù quáng. Kẻ mù quáng không những làm cho lời luật trở thành những thây chết, mà còn biến mình thành điều mà Đức Giêsu gọi là mồ mả tô vôi. Bên ngoài thì bóng bẩy, nhưng bên trong thì thối tha. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta rà soát lại cái cách thức sống đạo của mình. Ví dụ như chúng ta thấy là trong phụng vụ, có những cử hành phụng vụ như là rước sách, hành hương và vô số những biểu dương bên ngoài. Đó là điều cần thiết để diễn tả và nuôi dưỡng đức tin. Thế nhưng, thưa anh chị em, những cái biểu dương ấy, những cái hình thức ấy sẽ chỉ là những hình thức vô hồn nếu người Kitô hữu quên đi cái cốt lõi của đạo là tình thương. Họ sẽ chẳng khác nào những tay hề ăn vận sặc sỡ, múa may, quay cuồng trên sân khấu mà thôi. Nếu những cái hình thức bên ngoài ấy, nếu những lễ lạc, lễ hội, rước sách, kèn trống, cờ quạt, linh đình ấy, mà không diễn tả được cái bên trong, không nuôi dưỡng được đời sống đức tin, không thể hiện tình bác ái, thì tất cả những cái hình thức lễ lạc, lễ hội bên ngoài ấy cũng chỉ là thuộc về thế gian, những tập tục của thế gian, giới luật của phàm nhân mà thôi, chẳng đem lại ơn cứu độ gì cho con người, chẳng đem lại lợi ích thiêng liêng gì cho con người cả. Thế gian họ cũng làm như vậy, thế gian họ cũng báo cáo, có khi thì làm láo báo cáo hay, thế gian thì cuối năm họ cũng tổng kết, rồi thì họ cũng mừng công, rồi báo công, rồi mừng công, rồi liên hoan, rồi thì nhậu nhẹt, rồi thì linh đình ca tụng nhau. Có khi bên trong thì thua lỗ, có khi bên trong thì cãi nhau như mổ bò, nhưng bên ngoài thì cứ vui vẻ, chụp hình quay phim, báo cáo thành công lớn, vượt bậc, vân vân. Thế thì nếu mà chúng ta giữ đạo, ta chỉ bám vào những cái hình thức ấy, chỉ bám vào những nghi thức ấy, chỉ bám vào những cái tập tục ấy, thì ta có hơn gì những người ngoài thế gian đâu. Họ chỉ là những người giữ giới luật của phàm nhân. Cho nên, Chúa nói, chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân mà thôi. Đức Giê-xu còn đưa một cái ví dụ cụ thể khác, là cái ông gạt bỏ điều răn của Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Khi mà người nói, công thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Chúng ta thấy con người ta ghê gớm chưa? Gạt bỏ điều răn của Chúa mà nắm giữ truyền thống của người phàm. Coi thường điều răn của Thiên Chúa mà nắm giữ truyền thống của người phàm. Ví dụ, Môi-se dạy rằng ngươi phải thờ cha kính mẹ, mà kẻ nào nguyên rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn công lại bảo, người nào nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho ngươi làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Chúa thì dạy là phải yêu mến cha mẹ, mà mình thì nói rằng mình lấy những cái của mà giúp cha mẹ thì mình dâng lên cho Chúa, thì mình không phải làm gì để giúp cha mẹ nữa. Mình đi lễ, dâng hương, dâng hoa, rước sách, và nói rằng như vậy thì tôi đã làm cho Chúa rồi, tôi không cần phải làm bổn phận gia đình tôi nữa, tôi không cần phải chăm sóc bố mẹ tôi nữa, thời giờ đáng lẽ phải dành cho cha mẹ thì thời giờ đó tôi dành đi rước sách, và tôi nói là như vậy đủ rồi. Không được, phải lo cho cha mẹ mình nữa, và giữ lựa chọn thì phải lựa chọn việc phục vụ cha mẹ mình trên hết những cái nghi thức rầm rộ bên ngoài khác, tại vì làm bên ngoài thì nó vui, để người ta để ý, để người ta khen, để người ta chú ý, mình cảm thấy thỏa mãn. rồi mình dâng cúng cho Chúa thì ít, nhưng mà đi tìm vinh danh của mình thì nhiều. Và mình nghĩ rằng, mình cho rằng như vậy thì tôi không phải làm gì cho cha mẹ tôi nữa, vì tôi làm cho Chúa rồi. Không. Thưa anh chị em, như vậy thì mình đã bỏ điều răn của Chúa mà duy trì truyền thống của phàm nhân. Lấy truyền thống của phàm nhân mà hủy bỏ lời của Chúa. Chúa không chấp nhận điều đó. Chúa không chấp nhận điều đó. Yêu mến anh em, sống chu toàn dưới luật là những điều luật căn bản của luật Chúa. Đó là cái căn bản. Và lời khuyên của Thánh Phaolô, yêu mến anh em, sống chu toàn dưới luật, là khuân vàng thước ngọc hướng dẫn chúng ta trong đời sống đức tin. Trong đời sống đức tin, cần phải có khuân vàng thước ngọc để hướng dẫn mình. Mà cái điều căn bản là yêu mến Thiên Chúa và yêu mến anh em. Khi tôi yêu mến Thiên Chúa thật thì tôi phải tỏ cái tình thương đối với anh em. Không thể nói yêu mến Thiên Chúa, giữ toàn luật của Chúa mà không yêu mến anh em. Vì khi mà tôi giữ luật của Chúa thì luật của Chúa buộc tôi phải yêu mến anh em. Và khi tôi yêu mến anh em là vì tôi cảm nghiệm được rằng Chúa yêu mến tôi. Tôi yêu mến anh em bằng chính tình yêu mà Chúa dành cho tôi. Tôi đối xử với anh em tử tế như là Chúa đã đối xử tử tế với tôi. Tôi tha thứ cho người anh em vì chính Chúa đã tha thứ cho tôi. Tôi đón nhận người anh em vì Chúa đã đón nhận tôi. Đấy, thưa anh chị em. Nếu mà ta giữ được những điều ấy, thì ta thật là người có phúc. Còn không, thì ta sẽ là người mà Chúa nói, dân này chỉ kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Cho nên mọi tập tục chỉ có giá trị tương đối. Tất cả những nghi thức bên ngoài chỉ có giá trị đích thực khi chúng hướng về Thiên Chúa, thể hiện được xã hội tính và tinh thần tôn trọng con người. Không vì những mục đích đó thì mọi nghi thức, mọi tập tục, mọi cung cách chỉ là những sinh hoạt giả dối, trống rỗng mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con, vì rất nhiều lần con đã thờ Chúa bằng môi bằng miệng, con đã giảng hay lắm, con đã tập kinh giòn giã lắm, con đã lần chuỗi mình côi, lần chuỗi lòng thương xót Chúa liên lỉ lắm, con đã tham gia hết chuyến hành hương này, hết cuộc kiệu này, tính cuộc cuồng nghinh khác. Nhưng đấy chỉ là hình thức, đấy chỉ là môi miệng, còn lòng của con thì xa Chúa lắm. Con làm để được tiếng khen, con làm theo phong trào, con làm vì vui, chứ con đâu có làm vì Chúa đâu. Con cung nghinh Thánh Thể, con nói về Thánh Thể, con rước Thánh Thể, nhưng con lại chối từ Thánh Thể nơi anh em của con. Con giữ những quy định chặt chẽ đến mức độ mà trở thành cứng nhắc, vô hồn khi không biết quan tâm đến những nhu cầu cụ thể của từng người anh em sống chung quanh con, không hiểu từng hoàn cảnh về tâm lý, thể lý, đời sống tâm linh của những người anh em sống chung quanh con như thế nào, mà con cứ lấy tập tục của phàm nhân, những quy định cứng nhắc đóng khung áp đặt trên từng người anh em của con, không chịu nhìn đến những con người cụ thể ấy cần gì, khao khát gì, mong muốn gì. Lạy Chúa, xin tha thứ cho thói giả hình, giả nhân, giả nghĩa của con. Lạy Chúa, xin thay trái tim chai cứng của con, trái tim cứng nhắc nệ luật của con, trái tim vụ luật của con bằng trái tim thịt mềm, uyển chuyển, biết yêu thương, trái tim của đấng giàu lòng xót thương. Amen.
Cung chúc chinh vương, mẹ quyền phép khôn lường, vì mẹ đầy ơn Thiên Chúa, mẹ nữ vương muôn loài. Cung chúc chinh vương, mẹ nhân ái yêu đương, mẹ cứu giúp ai lạc bước, ai khốn khổ trên đời. Thank you.